Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 8 tháng 5 năm 2009, tập 24B. Người già lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Nếu như chúng ta có thể nhận biết rõ ràng, hiện tại nếu hiểu được làm thế nào dự phòng, làm thế nào để cứu giảng, Phật Bồ Tát nói với chúng ta, nếu như chúng ta đều có thể học như Thích Ca Mâu Ni Phật, nửa ngày ăn một bữa, đời sống đơn giản, không nên ham muốn mỹ vị, quyết định không ăn thịt chúng sanh, không còn kết ác duyên với tất cả chúng sanh nữa, quá giải oán hận, đó mới là biện pháp thiện gốc. Ăn uống của chúng ta càng đơn giản càng tốt, càng đơn giản cũng là càng khỏe mạnh. Ăn chay, nấu nước thì sao? Có thể ăn rau xanh thì càng tốt. Không thể ăn rau xanh, trụng qua nước thì được rồi. Không cần phải nấu lẩu, chưng hầm, không cần thiết. Như vậy, dần dần quen lần. Khi ở trong đại tai nạn thì bạn dễ dàng sinh tồn. Hiện tại phải làm ngay. Cần phải làm cho ruột già dần dần biến đổi lại, có thể thích ứng với hoàn cảnh ác liệt nhất. Phòng hoạn tất nhiên là tốt. Nghĩ lại, loại phương thức đời sống đó khi năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, đối với tất cả tai nạn không có lo sợ, không có khủng khiếp. Ngài đã làm ra tấm gương tốt cho chúng ta xem. Chúng ta càng nghĩ càng có đạo lý. Chân thật gọi là đại từ đại bi. Ngoài hai loại nhẫn này ra, trong Đại Thừa Giáo còn có một loại tu hành pháp nhẫn. Chúng ta tu hành, nếu như bạn không có lòng nhẫn nại thì bạn không thể thành tựu. Đại Đức Sư đối với một người học phải khảo nghiệm, chính là khảo họ có thể nhẫn nhục hay không. Tôi ở trong Thiền Lâm Bảo Huấn, việc này đại khái vào khoảng 50 năm trước. Tôi giảng qua Thiền Lâm Bảo Huấn là ở Gia Nghĩa. Một nơi cạnh bên núi A Lý, ở nơi đó có một cái chùa Thiền Lâm. Vào lúc đó họ vừa mới xây xong, tìm tôi đến giảng kinh chùa Thiền Lâm. Tốt quá, vậy tôi giảng Thiền Lâm Bảo Huấn. Thiền Lâm Bảo Huấn đều là câu chuyện. Bên trong có một câu chuyện, cũng nhiều năm rồi, tôi cũng không có xem lại quyển sách này. gần như là đã quên hết. May mà quyển sách này lưu thông ở Đài Loan rất rộng, tùy lúc đều có thể tìm được. Các vị đều có thể lật xem thử. Tôi nhớ lại có một câu chuyện như vậy. Có một vị lão hòa thượng xem thấy có một học trò trẻ tuổi, học trò này sẽ có thành tựu, thông minh, hiếu học, rất hiếm có. Thế là ông khảo nghiệm học trò. Dùng phương pháp gì vậy? Dùng thái độ rất ác liệt đối với học trò. Dường như là rất chán ghét, không ưa. Vừa gặp mặt, liền quát mắng, liền mắng học trò, dục bạ học trò. Thế nhưng học trò này rất cung kính đối với lão hòa thượng này, đều có thể nhẫn chịu. Có một lần, lão hòa thượng rửa chân, đem nước rửa chân tạt vào mình anh ấy. Sau khi tạt nước xong, anh ấy cũng không giận. Sau cùng lão hòa thượng đổi giận đuổi đi. Khi giảng kinh nói pháp không cho phép đến nghe. Anh không còn cách nào, anh không thể bước vào trong giảng đường. Anh ở bên dưới, bên ngoài cửa sổ để lắng nghe. Nghe từ đầu đến cuối, không bỏ đi. Trong lòng lão hòa thượng biết rõ, đến sau cùng truyền pháp, mọi người đều không biết lão hòa thượng truyền cho ai. Lão hòa thượng gọi anh, người quỳ bên ngoài đó vào đây, liền truyền pháp cho anh. Thì ra, thời gian dài như vậy, lão hòa thượng ngày ngày quở mắng anh, là xem anh nhẫn nhục. Mỗi ngày khảo anh nhẫn nhục, xem anh có thể vượt qua hay không. Sau cùng, anh vượt qua được. Biến thành pháp tự của lão hòa thượng. Việc này rất có đạo lý. Nếu như bạn không thể nhẫn, thì bạn không thể thành tựu được cái gì. Thành tựu của bạn chỉ là bề nổi, không phải thực chất. Gặp phải cảnh giới, bạn sẽ tùy theo cảnh giới chuyển. Trong thuận cảnh, bạn sẽ khởi tham luyến. Trong nghịch cảnh, bạn sẽ khởi oán hận. Vì thì bạn không thể thành tựu. Cho nên, các vị xem qua Kinh Kim Cang, trong Kinh Kim Cang giảng luật độ, bố thí là nói được nhiều nhất. Kế đến là nhẫn nhục. Những cái khác chỉ là nói qua một cách sơ lược. Bố thí là tu phước. Tu phước, tu huệ. Pháp bố thí là khai trí tuệ. Đại bố thí là tu phước báo. Thế nhưng, nhẫn nhục là có thể thành tựu, là có thể gìn giữ. Cái bạn tu sẽ không bị mất đi. Bạn phải có thể nhẫn, thì bạn có thể gìn giữ. Bạn không thể nhẫn, thì không giữ được cái bạn tu. Đến lúc nó sẽ bị biến chất. Cho nên cái đạo lý này không thể nào không hiểu. Nhưng cái đạo lý này rất sâu. Chúng ta thấy sắp xếp của Lục Ba La Mật cũng là cải thị cho chúng ta rất lớn. Bạn xem bố thí có phải là đang tu? Trì giới là thêm vào đức hạnh. Nhẫn nhục mới có thể thành tựu. Có thể nhẫn nhục mới có thể tinh tấn. Tinh tấn là gì? Một môn thâm nhập trường kỳ huân tu gọi là tinh tấn. Tinh tấn mới có thể được định. Được định sau đó mới có thể khai trí tuệ. Sáu cửa là nói một sự việc. Mắt xích đối mắt xích. Rất rõ ràng, rất tường tận. Nó không phải độc lập. Nó là từng bước hướng lên cao. Trí tuệ khai rồi thì thành Phật. Cho nên đang tu vẫn dụng Pháp. Chúng ta nói đến tu học của Phật Pháp. Mà không nhận thì làm sao có thể thành công? Giáo học của người xưa Trung Quốc. Trẻ nhỏ, từ nhỏ đã dạy nó nhẫn. Phải tu công phu nhẫn nại, phải học vững vàng. Đứa nhỏ này ở đạo nghiệp, học nghiệp, sự nghiệp, chúng mới có được thành tựu. Nếu như tâm khí bất bình thì làm sao chúng có được thành tựu? Vậy thì không thể. Cho nên cái điểm này chúng ta phải hiểu. Sau đó chúng ta mới hoan hỷ mà học tập. Kỳ thật, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Mọi người đều là bình đẳng. Chân thật không có cao thấp. Tại vì sao hiện tại chúng ta biến thành ra như thế này? Phật nói, chỉ bởi vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không được chứng đắc. Chúng ta là một niệm vọng động, đem tự tánh biến thành A-lại-da. Từ trong A-lại-da xuất hiện ra vũ trụ vạn pháp. Sinh mạng của chúng ta cũng đồng thời xuất hiện. Cứ như vậy càng diễn càng phức tạp, không thể quay đầu. Kỳ thực quay đầu là rất dễ. Mê mất đi tự tánh đã quá lâu. Phật Bồ Tát, các ngài đã quay đầu. Các ngài là người minh bạch. Sau khi quay đầu, ngài đến giúp chúng ta, hướng đạo chúng ta, quay về tự tánh, vọng tận hoàn nguyên. Hoàn nguyên thì thành Phật, được quay về tự tánh. Làm thế nào hoàn nguyên? Đó là vọng phải tận. Vọng quá nhiều, Phật đem đó quy nạp thành ba loại lớn. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, vọng tưởng phân biệt chấp trước ba loại lớn này. Thông thường trong Đại Thừa Giáo nói, vô minh phiền não. trần sa phiền não, kiến tư phiền não, vô minh phiền não, chính là vọng tưởng trên Kinh Hoa Nghiêm nói. Trần sa phiền não chính là phân biệt trên Kinh Hoa Nghiêm nói. Kiến tư phiền não chính là chấp trước mà trên Kinh Hoa Nghiêm nói. Đây là ba loại lớn. Ba loại lớn này đều là vô lượng vô biên. Tại vì sao có vô lượng vô biên? Chúng ta ở đoạn phía sau sẽ học tập đến. Ba loại châu biến. Thế nhưng chúng ta thật muốn học thì không gì khác hơn, chính là buông bỏ. Nếu bạn không buông bỏ thì bạn không thể quay đầu. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ vọng tưởng. Không có thứ nào không phải là hư vọng. Đến một giai đoạn sau cùng, đó là ngay đến Phật Pháp cũng phải buông bỏ. Vì sao vậy? Ngay trong tự tánh không có thứ này. Cho nên trên Kinh Kim Cang, Thế Tôn đem cái tin tức này tiết lộ cho chúng ta. Pháp còn nên xả, huống là phi pháp. Pháp là Phật Pháp. Phật Pháp cũng phải đem nó xả bỏ, là giả không phải thật. Phật nói kinh, Phật kinh chính nó có thí dụ gọi là Hoàng Diệp Chỉ Đế. Trẻ nhỏ đang khóc quấy rầy, người lớn đưa trước mặt chúng một chiếc lá, lá cây màu vàng, nói với đứa nhỏ không nên khóc, con xem đây là vàng ròng, có thể đem đi đổi kẹo. Đứa nhỏ nghe rồi không khóc nữa. Đó là mục đích đã đạt được rồi. Cho nên tất cả diệu pháp mà Thế Tôn đã nói trong 49 năm là chiếc lá vàng. Việc này phải nên biết. Bạn buông bỏ thì cái thật liền hiện bày. Tự tánh liền hiện tiền. Tự tánh là như thế nào? Một bộ Kinh Hoa Nghiêm chính là dáng vẻ của tự tánh. Nói ra được rất tường tận. Người Trung Quốc thích đơn giản, không thích lôi thôi. Đại sư Huệ Năng thì hiện thành Phật ở Trung Quốc. Hợp khẩu vị của người Trung Quốc nói rất đơn giản, chỉ nói ra 20 chữ. 20 chữ đó mở rộng ra chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Tuyệt diệu. Tự tánh là cái gì? Tự tánh, bản thể thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn sẵn đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. 20 chữ này nói hết. 20 chữ này chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, chính là tận hư không khắp pháp giới. Chân tướng của tất cả các pháp sau khi hoàn nguyên thì bạn triệt để tường tận, thì bạn thấy đều có được. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm thấy đều có được, chứng được. Ở đâu vậy? Thì ra chính ngay đời sống hiện thực. Bạn ở ngay đời sống hiện thực được đại tự tại, vĩnh viễn không có phiền não, vĩnh viễn không có tai nạn. Bằng chính mình thọ dụng cũng có thể giáo hóa chúng sanh, giúp cho người khác giác ngộ, giúp cho người khác quay đầu. Cho nên phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, Phật có pháp phương tiện. Pháp phương tiện này, cổ thánh tiên hiền chúng ta đã nói qua. Cho nên tôi học Phật đến nay cũng gần 60 năm. Kém 2 năm nữa là 60 năm. Tôi sâu sắc thể hội được cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chân thật cũng là Phật Bồ Tát tái sanh. Tại sao nói được hay đến như vậy? Làm thế nào học tập chúng ta mới có thể thành tựu? Bạn xem trên Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh là người xưa nói, cổ thánh tiên hiền nói: giáo chi đạo quý dị chuyên. Chỉ có 6 chữ: giáo học chi đạo quý chuyên quý tinh. Việc này hoàn toàn giống như nguyên lý nguyên tắc Phật Pháp đã nói. Cho nên những người nói ra lời này, họ không phải Phật Bồ Tát, vì là ai? Tôi đã từng thỉnh giáo thầy tôi, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi hỏi ông, cổ thánh tiên hiền Trung Quốc có phải là Phật Bồ Tát thì hiện hay không? Cụ ấy mỉm cười nói với tôi. Ông nói, trên lý thì nói được thông, trên sự thì không có chứng cứ. Đó là thật. Trên sự không có chứng cứ, chính họ không có nói ra họ là Phật Bồ Tát gì đó tái sanh. Thế nhưng trên lý thì nói được thông. Vậy chúng ta liền hiểu được giáo học của Phật Pháp cũng không ngoại lệ. Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Đó là gì vậy? Việc này họ phải nhẫn nhục. Nếu bạn không thể nhẫn nhục thì có thể được hay sao? Vẫn chưa học thành thì muốn ra giảng kinh nói pháp, đức hạnh chưa thành tựu, không đi giảng kinh nói pháp còn tốt, còn trung thực. Khi vừa đi giảng kinh nói pháp hoặc giả giảng được hay một chút thì phiền phức đến, người khác tán thán bạn, cúng dường bạn, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng của bạn liền nổi lên, hỏng hết. Đó là gì? Không thể nhẫn. Tôi ở Đại Trung học kinh giáo với lão sư Lý. Vào lúc đó ba mươi hai tuổi, lão sư nói với tôi, sau 40 mới có thể ra giảng kinh. Tôi ở Đại Trung trước sau 10 năm. Phần nhiều thời gian ở tại thư viện Từ Quang. Đó là đạo tràng lão sư Lý xây dựng. Vẫn chưa đủ 40 tuổi học giảng kinh ở tại nhà giảng. Trong đó có 3 cái đạo tràng: thư viện liên xã Đại Trung, còn có một cái chùa Ninh Sơn. Cho nên những học trò chúng tôi giảng kinh đều là ở 3 nơi đó học tập. Ở dưới mắt của thầy giáo. Sau 40 tuổi, nơi khác mời mới có thể đi. Trước 40 tuổi thì không thể đi. Phòng phạm rất nghiêm. Có câu là nghiêm sư xuất cao độ. Thầy giáo tuy là rất nghiêm, những học trò như chúng tôi cũng chẳng cao được đến đâu. Đó là nguyên nhân gì? Do không thể chuyên tinh. muốn học nhiều, muốn học rộng nghe nhiều. Thầy giáo tuy là hạn định chúng ta chỉ có thể học một bộ kinh. Chúng ta trẻ tuổi không hiểu. Lão sư ở qua Đại Trung 38 năm. Giảng qua mười mấy bộ kinh. Vậy chúng tôi, hạn chế chúng tôi, chỉ có thể học một thứ. Chúng tôi không phục. Lão sư cũng không còn cách nào hàng thuận chúng sanh. Không kiên trì nguyên tắc của chính mình. Hàng thuận những học trò như chúng tôi. Học trò muốn học nhiều, ngày cũng mở rộng. Thế nhưng vẫn có điều kiện. Một môn học tốt rồi mới có thể học môn thứ hai. Đó là nguyên tắc của Ngài. Phải học được đến như thế nào vậy? Phải đến ông đồng ý. Cũng giống như phải trải qua khảo nghiệm. Sự khảo nghiệm này chính là bạn học qua lên đài giảng kinh. Bạn giảng sao ông ở dưới đài nghe, nghe mà ông cảm thấy được, gật đầu. Như vậy, bộ kinh này mới xem là học xong, bạn mới có thể học bộ thứ hai. Đó là không được đồng thời học hai thứ. Đó là một nguyên tắc mà cả đời ông kiên trì. Quyết định không cho phép học hai thứ một lúc. Chúng ta thực tế mà nói, trong nhà Phật vẫn cứ không bồi dưỡng ra được nhân tài. Cho nên những nguyên tắc này là một chút cũng không thể nào khai mở. Phải nghiêm giữ mới chân thật có thể bồi dưỡng ra được nhân tài. Bạn không học, không học thì thôi vậy. Bạn muốn học, vậy thì phải giữ quy củ. Như vậy mới có thể thành tựu. Thế nhưng thầy giáo không kiên trì đến mức thấp nhất. Nếu kiên trì đến mức thấp nhất mà nói, liên xã Đại Trung phải có ra được vài người. Sự việc này lão sư có nói qua với tôi. Ông rất cảm khái mà nói, học trò tìm thầy không dễ. Có thể gặp không thể cầu. Đến nơi đâu để tìm thầy giáo? Lão sư lại nói ngược lại. Lão sư tìm học trò càng khó hơn. Lão sư tìm học trò thế nào? Học trò truyền đạo của ông còn khó khăn hơn so với học trò tìm thầy. Đó là thật, không phải giả. Người truyền đạo quá khó. Cái thứ nhất là đức hạnh. Cái thứ hai là trí tuệ. Cái thứ ba là phải có phước báo. Không có phước báo không được. Cho nên Phật dạy đệ tử phước huệ song tu. Huệ tuy là rất quan trọng, vậy mà phước để ở phía trước. Bạn thấy người xưa, không luận là đạo tràng của tông phái nào, người học bước vào đạo tràng gọi là 5 năm học giới. Đó là gì? 5 năm tu phước. Tu phước chính là hiện tại chúng ta gọi là làm công quả. Trong thường trụ làm công quả, làm 5 năm. Sau khi làm xong 5 năm, bạn mới có thể làm thanh chúng để học tập. Bước vào giảng đường học kinh giáo. Thiền được thì ngồi thiền. Niệm Phật đường thì niệm Phật. 5 năm đầu thì phải làm công quả. Chúng ta hầu giúp người khác, vì sao mới có người chăm lo cho bạn? Đó là rất công bằng. Hiện tại những quy củ này đều không còn. Cho nên tất cả đều phải như lý, như pháp. Như lý, như pháp, không có công phu nhẫn nhục thì không thể thành tựu. Nhất là vào hiện đại, Phật pháp suy đồi. Người chân thật có lòng, người phát tâm Bồ Đề, kế tục huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh, có đại nguyện như vậy. Nếu bạn không có sự nhẫn nại lớn, bạn sẽ không thể thành tựu. Có nhẫn nại lớn vẫn phải tuân thủ giáo huấn của đại đức xưa, chính là một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Tâm của họ liền định. Có rất nhiều đồng tu đến tìm tôi, bởi vì năm 2006 chúng tôi ở Paris, Tổng bộ Văn khoa Liên Hiệp Quốc tổ chức một hoạt động lớn. Sau khi hội nghị này hoàn tất, luôn tiện tôi đến Luân Đôn. Từ Paris đến Luân Đôn là ngồi xe lửa, có một đường ngầm dưới biển, tham quan Đại học Kiếm Kiều, Đại học Luân Đôn. Vì trước tôi đã tham quan qua Đại học Ngưu Tân, cũng có Đại học Luân Đôn. Đại học Luân Đôn đi qua hai lần. Đó là trung tâm Hán học của Úc Châu. Tôi thăm khoa Hán học của họ, cũng có dạy qua hai buổi học, cùng giao lưu với giáo thọ của họ, sâu sắc cảm nhận thời đại của chúng ta thiếu kém nhân tài mũi nhọn. Giáo thọ chuyên môn thì không có. Cho nên, sau khi tôi trở về, thường hay nghĩ đến không nên có nhiều. Chỉ cần 10 người, không vượt quá 10 người, chí đồng đạo hợp, chúng ta cùng nhau học tập. Bế quan 10 năm. 10 năm, mỗi một người chuyên học một môn. Mỗi ngày đến báo cáo. 10 năm chuyên một môn, nhất định thành tựu. 10 năm chuyên học Kinh A-di-đà. Sau 10 năm, họ chính là giảng Kinh A-di-đà đệ nhất thế giới. Chính là một vị A-di-đà Phật sống. Nếu như họ không thể nhẫn nại 10 năm chuyên học một thứ, thì họ không thể có được thành tựu. Cho nên tu pháp nhẫn nhục là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bạn có thể thành tựu được trên đạo nghiệp đều dựa vào nhẫn nhục. Sau khi tôi đưa ra cách này thì có rất nhiều người đến tìm tôi. Sự việc này thực tế mà nói là việc không dễ dàng. Bạn đến tìm tôi rất dễ, ở qua 3 năm không vui thì đi. Đạo tràng chẳng phải bị phá dở. 10 năm bế quan không ra ngoài, ông 10 năm này không thành được Phật, thành bị bệnh thần kinh. Vậy thì đặc biệt sai lầm, bạn không chịu nổi. Cho nên không phải là một việc dễ dàng như vậy. Như phía trước tôi đã nói, nếu như thật muốn học, có thể học được thành công. Chỉ cần bạn có quyết tâm, bạn xem thấy, từ xưa đến nay, trong và ngoài nước, những tổ sư đại đức này, có người nào do người bồi dưỡng mà thành? Không có. Đều là tự học tự thành. Hiện tại chúng ta lợi dụng khoa học đường truyền vệ tinh cùng nhau học tập, cũng giống y như ngày trước vậy. Bạn hiểu được phương pháp này, cho nên hiện tại tôi cung cấp đồng tu của chùa Thực Tế Thiền ở Lô Giang. Tôi khuyên bảo họ, hiện tại hoàn cảnh tu học của các vị rất an định. Việc thứ nhất là không dễ gì gặp được duyên phận. Ăn mặc, đi đứng không cần phải lo. Học bằng cách nào? Trước học nhẫn nhục. Trước xây cái nền móng. Cái nền móng này chính là ba cái gốc của nho Thích Đạo. Phải nỗ lực, chăm chỉ thực hiện nó. Cũng chính là giáo dục nhân quả của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Bạn phải làm cho được. Đệ tử quy giáo dục luân lý đạo đức, lại thêm thập thiện nghiệp, nền tảng của Phật Pháp Đại Thừa. Ba thứ này là căn, là gốc. Bạn đều đem nó xem thành giới luật. Y giới được định, nhân định khai huệ. Đó là nguyên tắc vĩnh viễn bất biến. Có được cái nền tảng này, nền tảng có thể đồng thời xây dựng. Làm thế nào làm cho tâm của bạn định lại, gom nhiếp lại, nghe Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã giảng được hơn 4.000 giờ rồi. Nếu như mỗi ngày nghe 6 giờ, ba năm vẫn nghe chưa hết. Ba năm mỗi ngày nghe 6 giờ Kinh Hoa Nghiêm, không cần nghĩ đến nó, chỉ là liên tục nghe. Không nên khởi vọng tưởng. Hiểu cũng tốt, không hiểu cũng tốt. Trái lại bạn nghe mỗi ngày, sau 3 năm thì tâm của bạn định lại. Nền tảng nơi giáo hạ bạn đã xây dựng. Sau đó, không luận bạn học một môn kinh luận nào, bạn dụng công 10 năm, bạn đều sẽ biến thành giáo thọ mũi nhọn một thời. Thành công hay không, hoàn toàn ở chính mình, không ở người khác. Cho nên có trí chân thật muốn học, đây là con đường thành công chân thật. Chỗ này là then chốt nhất, chính là chúng ta đã nói, phía trước nói, thuận cảnh, nghịch cảnh, không bị cảnh giới xoay chuyển. Thiện duyên, ác duyên đều không động tâm. Một lòng hướng đạo, mỗi niệm đều tương ưng với kinh giáo. Hôm nay ta nghe kinh một ngày 6 giờ. Có thể ở trong đây nghe hiểu một câu hai câu thì có thọ dụng. Mỗi ngày đều có thể có một hai câu. 3 năm sau, cái gốc này kiên cố. Lúc nào thì ra ngoài hoằng pháp? Sau 10 năm, không một ai không thành tựu. Không khó. Người tuổi tác lớn. Đối với học giáo, giảng kinh hoằng pháp, đích thực, tâm có thừa mà sức không đủ. Vậy phải làm sao? Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật. Dạng duyên buông bỏ, một lòng niệm Phật, 3 năm sẽ có thành tựu. Tôi còn ghi nhớ năm xưa, lời nói này đại khái là 50 năm trước. Tôi dạy học ở Phật Quang Sơn. Vào lúc đó, Phật Quang Sơn là một mảng Quang Sơn. Chỉ có xây dựng một khu nhà, chính là Học viện Phật giáo Đông Phương. Phật Học viện Đông Phương. Vào lúc đó, có hơn 100 học trò, đại khái có hơn 130 người. Chúng tôi có mấy vị thầy giáo ở nơi đó đảm nhiệm dạy học. Tôi nhớ được, có một hôm vào buổi tối, ánh trăng rất đẹp. Chúng tôi ở bãi cỏ bên ngoài học viện. Phía trước bãi cỏ có một cái hố to, vì sao làm thành hồ phóng sanh. Ở nơi đó đàm luận Phật Pháp. Có một người làm việc lâu dài. Làm việc lâu dài ở Phật Quang Sơn. Anh là người Động Hương Tượng Quân. Anh cũng đi đến cùng chúng tôi liền mời anh ngồi xuống. Anh nghe một hồi, anh kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện, là sự việc chính tại quê hương anh. Người thật, việc thật. Anh nói hàng xóm của anh có một lão thái thái, người rất là hiền lương. Thần Phật không phân, bà thứ gì cũng lạy. Lạy được rất nhiều năm. Trước đó 3 năm, bà cưới một cô dâu. Cô dâu hiểu Phật Pháp, liền khuyên bà không nên bái thần nữa, chuyên bái A-mi-đà Phật. Chuyên niệm A-mi-đà Phật. Lão thái thái tiếp nhận, thật chịu làm. Trong nhà thiết lập một Phật đường, mỗi ngày niệm A-mi-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, niệm được 3 năm. Hôm đó, bà nói với con trai và con dâu, khi ăn cơm, các con ăn trước đi, mẹ phải đi tắm, không cần đợi mẹ. Người nhà rất hiếu thuận, chân thật là gia đình hạnh phúc. Đều là đời lão thái thái, đợi được rất lâu, cũng không thấy bà ra. Bước vào xem thì bà thật có đi tắm. Đến khắp nơi tìm, tìm không thấy. Coi bà cũng không thấy có người trả lời. Sau đó đến Phật đường nhỏ để tìm. Xem thấy bà đứng trước tượng Phật. Tắm xong, mặc quần áo sạch đẹp, mặc áo tràng, tay cầm tràng hạt đứng ở trước Phật. Gọi bà không trả lời. Quan sát tỉ mỉ thì bà đã giảng sanh rồi. Đứng mà giảng sanh là thật, không phải giả. Cho nên anh ấy khuyên chúng tôi niệm Phật là tốt. Bạn xem 3 năm hiệu quả tốt như vậy. Chúng tôi đêm hôm đó là nghe anh nói Pháp, chúng tôi rất cảm động. Tôi nhớ lại có 1 năm, chúng tôi hiệu trưởng Đại học Trung Sơn Cao Hùng mời tôi có một buổi diễn giảng ở trường học. Tôi nhắc đến sự việc này. Ngay trong thính chúng còn có rất nhiều người nói với tôi, họ cũng biết được sự việc này. Là thật, không phải giả. Bạn xem, đây cũng chính là một môn thâm nhập. Chính là một nhẫn nhục ba la mật, bạn có thể nhẫn. Công phu của ba năm, buông bỏ hết tất cả, thế pháp, Phật pháp thì đều buông bỏ. Chỉ một câu A-mi-đà Phật, bà ý ba năm thành tựu. Bạn xem, không có bị bệnh. Biết trước giờ chết, đứng mà ra đi. Tại vì sao bà không nói? Chúng ta có thể tưởng tượng được. Vừa nói ra thì e rằng người trong nhà sẽ sinh ra chướng ngại. Cho nên không nói. Sau khi đi rồi, các vị nghĩ xem. Ở quê Tượng Quân, chúng ta nói lời nói này đại khái 50 năm trước. Điển hình như thế này rất nhiều. Cho nên niệm Phật cầu sanh tịnh độ không khó. Trên Kinh Di Đà nói với chúng ta là 7 ngày. Nếu 1 ngày, nếu 2 ngày, nếu 3 ngày, nếu 4 ngày, nếu 5 ngày, nếu 6 ngày, nếu 7 ngày. Cái 7 này là biểu thị viên mãn. Nó không phải là định số. Bạn có thể kiên trì đến cùng, quyết định không thay đổi. Không có ai không thành tựu. Cho nên trung niên trở lên, đặc biệt là sau 60 tuổi, phải học pháp môn này. Pháp môn này quyết định thành tựu. Tại vì sao đón 60 tuổi vậy sao? Đó là lúc trước lão sư Lý thường hay nhắc nhở chúng tôi. Trên địa cầu có xuân hạ thu đông. Xuân sanh hạ trưởng, thu thâu đông tàn. Đây là đối với thực vật mà nói. Con người cả đời cũng có xuân hạ thu đông. Con người sinh ra đến 20 tuổi, 20 năm này, cái 20 năm đầu là mùa xuân của con người. 20 đến 40 là mùa hạ của con người. 40 đến 60 là mùa thu của con người. 60 đến 80 là mùa đông của con người. Mùa đông nên cất lại. Hay nói cách khác, mùa đông nên chôn vào trong đất. Bạn phải nên biết. Cho nên, sau 60 tuổi, chỉ phải lo thoái hư. Lập cái gì? Niệm Phật. Cầu sanh tịnh độ. Công phu chân thật thành tựu rồi. Công phu niệm Phật thành tựu, giảng sanh thế giới cực lạc. Đi sớm một ngày cũng được, trễ vài ngày cũng được, gọi là sanh tử tự tại. Vậy thì các vị thử nghĩ xem, nếu như bạn công phu thành rồi, bạn bằng lòng đi sớm một ngày hay là vẫn muốn ở thêm vài năm? Khẳng định là đi sớm. Ai bằng lòng trải qua thêm những ngày tháng khổ cực trên thế gian này? Đó là gì? Đó là không đi được nên đành phải chịu. Thật đi được rồi, tại vì sao không đi? Chỉ có một loại người, công phu họ thành tựu rồi. Tại vì sao họ không đi? Ở nơi đây vẫn còn có người có duyên, họ muốn giúp cho những người đó. Phật độ người có duyên. Có duyên với họ, họ khuyên bảo họ. Con người đó có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, có thể chứng. Vậy thì cần phải giúp đỡ họ. Phật thì môn trung, bất xả nhất nhân. Nếu như không có duyên, không có duyên thì chính mình liền đi. Cái đạo lý này phải nên hiểu. Cho nên sau 60, có thể nói là nỗ lực niệm Phật 3 năm. Đó là phước báo đệ nhất đẳng. thế xuất thế gian. Vì sao vậy? Phước báo, thiên thượng nhân gian đều là giả, đều cũng phải thật. Giảng sanh thế giới cực lạc, thân cận A Di Đà Phật, đó là thật. Sanh đến cực lạc là vô lượng thọ. Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, quyết định một đời thành Phật, tại vì sao không làm? Cho nên quý, quý ở một môn thâm nhập. Cho dù 10 năm thành tựu, bạn một bộ kinh này thông rồi, thì các kinh khác cũng thông, các loại đều thông. Đại Đức Sư nói với chúng ta, một kinh thông, tất cả kinh thông. Một pháp môn thông, vô lượng pháp môn đều thông. Cho nên bạn có năng lực giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh căn tánh không như nhau, bạn có thể quán cơ, bạn biết được căn tánh họ như thế nào, bạn biết được họ phải nên học pháp môn gì, họ sẽ có thành tựu. Khi chính mình chưa có thành tựu, giáo hóa chúng sanh khó, không biết căn cơ của chúng sanh. Cũng giống như một người bệnh, bạn chưa có học qua y học, bạn xem thấy người bị bệnh, bạn không biết được chứng trạng của họ, bạn đưa thuốc cho người ta uống, rất có khả năng đã dùng sai. Uống sai thuốc có thể hại chết người. Pháp môn sai rồi thì hủy hoại đi pháp thân huệ mạng của người khác. Cho nên không biết quán cơ. Có một phương pháp khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định không sai. Pháp môn này gọi là trùng khắp ba căn, lợi độ gồm thâu, quyết định không sai. Dùng các pháp môn khác thì không đáng tin, dùng pháp môn này thì nhất định đáng tin. Những đạo lý này chúng ta phải nên hiểu. Kiên trì chính là nhẫn nhục ba la mật. Cả đời ta một phương hướng, một mục tiêu, một bộ kinh, một câu Phật hiệu, làm gì mà không thành Phật chứ? Không thể thành tựu, nguyên nhân chân thật chính là tâm địa của bạn dao động, lòng tin của bạn dao động, bạn không thể nào kiên trì tới cùng. Bạn ham muốn các pháp môn khác, xem thấy pháp môn này cũng tốt, pháp môn kia cũng không tệ, mọi thứ đều muốn học, đến sau cùng thấy đều thất bại. Quay về căn gốc mà nói là không thể nhận. Các vị, nhất định phải hiểu rõ, hôm nay tôi ở ngay nơi đây, cẩn trọng đặc biệt nhắc nhở mọi người. Chúng ta học Phật phải học từ đâu? Kiên trì ba cái gốc. Nho thích đạo. Ba cái gốc này phải bắt đầu làm từ đâu? Lấy cái đạo làm trung tâm, phải lấy cảm ứng thiên làm trung tâm. Hôm nay tôi nói lời thành thật với mọi người. Vì sao vậy? Cảm ứng thiên là nói nhân quả. Chân thật tin tưởng nhân quả, tâm của bạn liền định, cũng giống như Viên Liễu Phạm Thiên Sinh vậy. Ông tin tưởng nhân quả, tâm của ông định. Vì sao vậy? Ông không có mong cầu. Tại vì sao không cầu? Cầu cũng không được. Trong mà không có, có cầu cũng không được. Trong mà có, quyết định có. Trong mà không có, có dùng phương pháp gì cũng không thể có được. Cho nên dứt khoát không mong cầu. Cái quan niệm này rất quan trọng. Sau đó, Đệ tử quy cùng thập thiện nghiệp đạo thì chân thật có được cái gốc. Nếu như không có cảm ứng thiên, đệ tử quy cùng thập thiện nghiệp đạo rất có thể chỉ là biểu hiện bên ngoài. Có cái hình thức này, không có công phu thực chất. Chân thật hiểu được nhân quả báo ứng, một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định. Thọ mạng con người dài ngắn, phú quý, bần cùng, thấy đều có vận mạng. Tôi có thể có được chút thành tựu đều nhờ lão cư sĩ Chu Kính Vũ. Khi tôi còn trẻ, bộ sách đầu tiên tặng cho tôi chính là Liễu Phạm Tứ Huấn. Tôi cảm kích vì lão nhân này, ông tiếp dẫn tôi vào cửa Phật. Khi tặng cho tôi Liễu Phạm Tứ Huấn, năm đó tôi 26 tuổi, tôi liền liên tục xem qua 30 lần, đại khái 2-3 tuần lễ thì xem xong 30 lần. Tâm bệnh của tiên sinh Liễu Phạm tôi đều có, những ưu điểm của ông tôi đều không có, cho nên lấy ông để đối chiếu lại chính mình tôi rất là hổ thẹn. Liền phát tâm thay đổi tự làm mới. Trong mạng tôi, tài khố trống không, không có tiền, cho nên tôi không ý niệm muốn phát tài. Cái niệm này liền bị cắt đứt. Trong mạng không có quan ấn, cái ý niệm lập quan cũng cắt đứt. Trong mạng của bạn không có, cầu cũng không được. Hà tất phải vọng cầu? Cũng rất là hiếm có. Lão sư của tôi, Đại sư Chân Gia, chỉ cho tôi một con đường, khuyên tôi xuất gia. Tôi từ nơi nghề nghiệp này là do lão sư quyết định. Tôi tôn kính lão sư, tôi tin tưởng lão sư. Con đường này đã đi đúng, vậy tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên cả đời của tôi không có ý niệm xây đạo tràng. Vì sao vậy? Tôi không có phước báo đó. Cả đời học Thích Ca Mâu Ni Phật, du hóa ở nhân gian. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó. Giảng kinh, dạy học 51 năm rồi. 51 năm không có gián đoạn, mỗi ngày đều giảng. Việc này phải có công phu nhẫn nại. Cái này tôi từ nhỏ đã học tập, do cha mẹ dạy, cho nên phải cảm ơn đối với cha mẹ. Học được nhường nhịn cả đời, nơi nơi chúng ta đều là nhường người khác. Chính mình có thể nhận, lợi ích đối với chính mình rất nhiều. Cho nên chúng ta hạ quyết tâm một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, cắm ba cái gốc này, quyết định thành tựu. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ học tới đây thôi. A Di Đà Phật. Chỉ đạo phiên dịch: Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.